Nó hiểu là nó phải cổ động cho người ta á, chứ đang phải đi tới đó xúc lực liền. Xúc một lần thôi là yên à. Sau này không có sao hết. Mấy năm nó không có bệnh mà. Nó cũng như là nhiều người ta nói này, cũng như cái phép lạ. Tôi qua bên Đức có thằng nhỏ, nó bị ngứa từ đây tới đây, tay chân rồi, nó mười mấy tuổi đòi tự tử. Mẹ nó lo lắm, đem đi cùng nhà thương, không có chỗ nào trị được hết. Rồi sau mới đem vô đó trị. Trị nó thấy cũng thất vọng, 3-4 tuần không kết quả gì hết. Rồi ông bác sĩ ông nói, cứ ở đây tới tuần thứ sáu, nó sẽ tốt. Rồi mới có tuần thứ sáu, mới có ngày gần tới tuần thứ sáu, tự nó hăng hái lên. Nó không chịu ngồi chỗ, ban đầu nó cứ ngồi, nó buồn lắm, nó muốn tự tử, nó buồn lắm. Làm thanh niên rồi như vậy chắc tự tử rồi. Nó hăng say ra, cái nó ra nó làm việc. Nó giúp mấy bệnh nhân là lấy nước cho người ta uống, làm sạc bia, đem đồ ăn, sai nó bất cứ gì nó làm, nó cần người ta sai. Nó thích làm việc. Rồi nó đưa tay chân coi hết ngứa, láng bóng hết. Nó nói cái này như một cái phép lạ. Tôi ngủ đêm tới sáng vậy. Hôm qua mẹ tôi hỏi bớt không, tôi trả lời không bớt. Nhưng mà qua bữa sau cái tự nhiên nó bớt hết rồi. Vì nó xúc đúng lực lượng rồi. Sạch rồi, nó không còn phản ứng nữa. Nó hết á. Còn nó viết bài viết cua thiệt dài, nó nói đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Thì cũng nhờ cái chú đó. Tôi vô 3 tuần lễ đầu, tôi nhờ cái chú đó. Thấy cái chú đó, chú đạt được kết quả tốt quá mà. Hay quá, thì tôi phải trở lộn lại, làm nữa. Cho nên tôi làm có 3 tuần à. Thì tôi làm tới 12 tuần. Nó không còn uống viên thuốc nào nữa hết. Chỉ có bên đó là bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc cho nó uống. Giờ nó không còn uống viên thuốc nào.
Đi một lần cho biết là sao đó mình thấy như thế nào
mình làm. Ừ, thì rất dễ, không có gì hết. Không đọc cho kỹ cuốn sách đó, cũng thấy cũng nghiên cứu được. Còn đi là để chi? Để ông diagnostic, khi mà ông khám bệnh mình thấy lạ hơn tất cả bác sĩ khác. Khỏi trần ra đứng dòm cái vai này sao, vai này thấp, bên này thấp, bên này cao là bệnh gì, rồi cái xương sườn nó mở ra rộng, tương lai nó sẽ xảy ra cái gì, mà hiện tại là cái bệnh gì, tánh tình sao không nói luôn, cấm không cho mình nói. Ông nói được rồi mới trị, còn không được thôi. Mà nói 100 người trúng 100 người à, hay lắm. Bởi vì ổng là bác sĩ mà, bác sĩ đâu có nói bậy bạ được. Bác sĩ mà bác sĩ bị trúng độc nhờ cái pháp này trị hết. Rồi bây giờ nó ôm cái pháp này, anh độ người ta. Anh bị trúng độc mà. Giờ có ai có gì nữa, hỏi luôn đi.
Cái này trong nhiều sách kinh như đạo thì nói về cái hạnh từ bi. Vậy cái hạnh từ bi là như sao?
Hạnh từ bi là con người nó quân bình. Quân bình, cũng như khối óc của anh và cơ tạng anh quân bình. Thì con người anh nó sáng khoái vậy, thấy nó vui vậy. Khi nó vui á thì anh mới bắt đầu anh thấy rằng cái hạnh từ bi là cái giúp đỡ người khác, phải biết tha thứ và thương yêu người khác. Khi mà anh hết bệnh rồi, anh khỏe, anh quân bình rồi, anh dồn anh thấy người ta bệnh, anh thấy người ta bệnh mà người ta chửi anh đâu có lý gì, do vậy anh giận, anh nó bệnh mà anh giận nó gì. Học cái tha thứ và thương yêu, muốn có từ bi phải học tha thứ và thương yêu mới đi tới chỗ từ bi. Anh tha thứ và thương yêu nhiều, tự nhiên cái mặt anh tươi sáng. Từ bi cái luồng điển hào quang của anh nó nhẹ. Anh hiểu không? Anh tới đây tôi chỉ cho anh thấy cái từ bi. Cái đó. Đây. Anh đứng đây. Anh đưa cái tay lên. Anh chống lại được cái thiệt đặt. Mình cho cái đẹp xuống. Hả? Đó. Hả? Chống thiệt đặt. Bây giờ trong óc anh nghĩ, tôi ghét tất cả mọi người, tôi sẽ giết tất cả mọi người, nghĩ chứ là bác. Anh nghĩ, bị hung, không sợ anh, chết, tôi giết hết. Tôi không thích sống, nó yếu, là bác.
em là tha thứ và thương yêu, anh tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, anh thấy chưa? Cho nên tha thứ và thương yêu nó mới tiến về cái hành từ bi, mà từ bi là sức mạnh độc ác chẳng thiếu, hiểu không?
Đó. Đó từ bi là khi mà anh tha thứ và thương yêu thì tự nhiên anh nuôi tất cả những cơ tạng của anh đều là tha thứ và thương yêu, thì cái hào quang nó mọc rồi đó, nó mạnh lúc nào anh cũng phấn nở, nghe nhìn là thấy thương hả, nhìn là thương hại, thương vô cùng là từ bi. À, người cha đối với người con thương vô cùng, đó là từ bi. Gia đình người nào cũng có hết mà không biết, không biết mình từ bi. À, mà cái từ bi nói rộng với chúng sanh là người ta chửi trong mặt mình vẫn cảm ơn, đi tiến về cái hành từ. À, cho nên biết tha thứ và thương yêu là sức mạnh. Nhưng mà nói người ta đâu không hiểu. Tôi tha thứ nó cứ lấn tới hoài, tha thứ nữa, thét nó mắc cỡ. Nó cũng là mình. Mà một ngày nào nó thức tâm nó là tha thứ và thương yêu, hay mình thêm một khối mạnh không? Rồi người khác cũng tha thứ và thương yêu là từ bi rồi, sức mạnh vô cùng. Chỗ nào cũng thể hiện được điều lành và điều tốt. Thấy không?
Thưa thầy, con xin nói thêm trong đó để chứng minh lời thầy nói, cũng như chứng minh trong những kinh sách của nhà Phật nói. Khi Đức Phật đã thành đạo rồi, trở về thăm gia đình, đứa con ngài là La Hầu La. Khi thấy Đức Phật thì đứa con có nói rằng chỉ bóng dáng của ngài, tâm con rất là thanh tịnh. Đó là gì? Là khi mà Đức Phật đã thành đạo, đã giác ngộ, thì cái từ quan của ngài, mà nếu tôi nói theo vô vi, tức là cái từ điển, từ quan phóng ra làm cho đứa con thấy được cái hành tự quyết
ban chiếu, cái hào quang của ngài ban chiếu,
và cũng trong kinh sách Phật thì có một cái bà đó rất là ngộ đạo, hàng ngày Đức Phật đến nhà để mà thất thực, thì bà đó bởi vì bệnh cái chân bà không ra được, thì Đức Phật cũng tới nhà để mà thất thực, thì người chồng của bà đó nói rằng bữa nay vợ con đau không thể ra được. Đức Phật nó bảo rằng người nên cứ bảo vợ người ra đi, thì bà ráng lết ra cánh cửa, khi thấy thành Đức Phật được thì bà đó hết bệnh, và nhờ cái sự từ bi của Đức Phật thấu ra. Cho nên con mới thưa thầy là cái pháp vô vi này nó là đi vào cái chấn động của vũ trụ, chấn động từ bi của vi trí dũng, đó là cái pháp vô cùng mà rất là hay và siêu diệu của pháp.
Thực tế
rằng đó, nếu ai thực tu thực chứng thì thấy những lời gì thầy nói hay là tung trong kinh sách Phật có nói họ hiểu, mới hiểu được,
nó y hệt chứ. Mà hành là mới thấy, không hành là không thấy. Nó dốc không được. Cho nên nhiều anh đi chùa anh nghe từ bi hoài mà nó biết. Bây giờ anh thấy tha thứ và thương yêu. Bây giờ anh tập tha thứ và thương yêu thét rồi anh cũng có từ bi á. Anh hiểu không? Khi mà anh tha thứ và thương yêu tầng toàn thân anh nhẹ rồi, tần số điển quang anh nó nhẹ rồi, cái hào quang anh bốc phở, bốc nó bật khởi ra. Anh hiểu không? Cái lá cây nó cũng có hào quang, mà nói chuyện con người cũng có hào quang. Hiểu chưa? Thanh nhẹ thì hào quang nó bộc lộ. Thì lúc đó mình không có bao giờ nghĩ một chút gì ác đối với người khác. Mình tập từ cái tha thứ, thương yêu rồi nó đi cởi mở thở. Không nghĩ được một chút ác đối với người khác. Ác là độc hại cho chân tâm. Chân tâm mình không nuôi chuyện ác. Đó là đấng từ bi.
Thầy, tại có ví dụ là cái người đó là người quen của con hồi xưa, như là người bạn mà kia học chăm cứu chung nhau này, thì ông nó có một cái hình thức từ bi, nhưng mà theo việc tại vì về cái vấn đề từ bi của ông mình không biết cái đó là cái cố chấp của ông hoặc là cái từ bi, tại vì như vậy ông khi mà ông đi ngoài đường ấy, khi mà ông thấy người ta nhà hàng như là nấu thức ăn ngoài đường tôi bán này, như là ta làm là nấu nó tôm nó ốc nó cua gì đó, thì ông tự nhiên dừng xe đạp ở đứng nhìn kinh, đổ cho mấy đó thì cái đó là không phải chấp làm được gì.
Không phải chấp, bởi vì cái tâm ông thương hại, cái tâm ông thương hại vạn linh, cái đó là mầm mống của cái tâm từ bi. Cái tâm ông từ bi, ông muốn độ người ta. Tự nhiên thức tâm có nhiều người thấy con chó chết mà cứ quyến luyến đứng đó niệm Phật hoài. Tâm người ta đang học từ bi, học từ bi cũng ở trong bầm mống đó mà ra. Cái ông tận tâm, ông đó mới là từ bi. Cái ông tận tâm chữa được không chữa được, nhưng mà cái tâm ông là phải cứu người. Ông vô quái ngại. Còn ông kia nói chữa không được, bởi vì trình độ ông tới đó thôi, mà làm hơn nữa ông làm không được. Còn cái tâm ông kia là vô quái ngại, thế là sao, làm sao cứu người này hết? Tôi cứu không được, tôi cầu trời Phật cứu, thật tâm thật lòng cứu độ người đó, nó từ bi hết. Còn cái ông kia là bởi vì kỹ thuật ông tới đó hết rồi, ông cũng đàng hoàng, nhưng mà tới đó ông hết rồi, không làm được nữa, ông làm chi mất công. Còn ông này không, vô quái ngại. Cái tâm vô quái ngại mới tâm từ bi.
Còn ông này cũng có cái tính là ông cũng đặc biệt là ông thấy là Việt Nam á có cơm gạo trên bàn á, rồi cao nguyện sao ông mang cơm nữa. Ông mang cơm gạo, ông dạng lắm thì không, vậy là ông chấp là
cái đó ông phải chấp. Ông hồi hướng, ông niệm Phật, ông hồi hướng về người đau khổ, tâm từ bi, cái đó mới tâm từ bi. Như mình tu ở đây mỗi đêm mình thiền, mình niệm Phật, mình hồi hướng về Việt Nam cho dân Việt Nam được đỡ khổ, nó cũng nhận được vậy. Hồi hướng về người đau khổ mới là người tu. Còn hồi hướng về một cô gái tặc lắm.
Không nói thì ông cũng theo đạo hạnh của Đức Phật ở trên, thì khi ông chữa bệnh cho ta, ông không nói, người ta hỏi cái điều gì ông chỉ gật gù như vậy, là ông tự đi hay là ông
không phải. Nếu ông về lý thuyết ông yếu, nhưng mà cái tâm từ ông có, ông chỉ tận tâm ông làm theo khả năng của ông. Và bên lý thuyết chân ngôn của ông không có, làm sao bắt ông nói? Mà khi mà ông đọc kinh sách nhiều, nói nhiều thì tội nhiều, mà nói trật ra còn nguy nữa. Vậy thôi cắm đầu ta trị nó hay hơn. Thì ông này ông cũng thực tế lắm chứ. Nhưng mà cái châm cứu nó không phải là trị là hết đâu, phải nói, phải giải tại sao chị sanh cái bệnh này. Chị nhức đầu, nói chú cha tôi nhức đầu quá thầy à. Rồi tôi phải nói chuyện sao chị có chồng mấy cháu, gia đình sao, thét rồi khai hết, để cái thấy cái tánh cố chấp của chị nó nằm ở vị trí nào. Mà giải cái tánh cố chấp đó là nó trị chị 60% rồi, nó châm cái kim vô có hiệu lực. Châm cứu nó vậy, có đâu kêu mà điện thì bệnh như vậy nó mới mau. Còn cứ nói bệnh đó cứ châm hoài mà cái tánh ý của người này không thay đổi, trị không hết. Cái căn tánh nó ác độc mà không khuyên giải nó thì trị không hết. Cái khuyên giải nó thích tâm, nó giúp được 60%, mình chỉ bổ túc nó 40% đã.
Tôi chỉ cho bà hoặc là cô hoặc là các ngài đó, không phải là bệnh nhân sẽ cảm nghĩ là sao?
Cái đó là bà ông có nhận được cái từ quan của Diệu Trì Kim Mẫu chuyển cho ông, thì tâm thức ông cảm thấy như vậy, ông nói như vậy thôi. Cũng nhiều người ta nhận được cái điển của quan thánh trị bệnh ngay trong trại cải tạo. Cái ông đó hồi nào giờ ông có biết thuốc bắc, thuốc tây, thuốc gì đâu. Mà cái không ra ông bứt cỏ cho người ta uống hết. Nhưng mà hỏi ông nói ông quan thánh vậy ông đâu có biết người là. Rồi làm sao mà nói cho ta biết được. Hỏi ai vậy mày nào giờ nhỏ lớn tao quen mày, mày đâu có cho thuốc. Nói ông quan thánh vậy tao. Rồi làm sao nói chuyện được. À, cũng như ông kia ông nói duy trì canh kim mẫu vậy tôi. Mà khi duy trì canh kim mẫu trị bệnh như vậy đó. Nhưng mà nhiều người bên cõi âm người ta qua người ta hợp tác với ổng để người ta có cơ hội tu. Cõi âm á, người ta cũng tu tiếp bằng một cái hạnh cứu độ. Ta qua đây người ta làm việc. Từ cõi âm ta qua đây nhiều lắm á. Ta tá vô cái chỗ nào mà làm phước đức đó. Tới cái ông thầy không làm gì, cho ly nước lạnh uống hết bệnh. Nhưng mà mấy người đó làm để họ được phước, họ mới tu tiếp. Thiên liên, người ta làm. Cho nên cũng một ly nước mà ông đó ông đưa là người kia uống có giá trị, mà người khác cũng bắt trước lấy cái ly đưa mà không có giá trị, uống không có hết. Thiên liên ta làm được. Cho nên cơ tạng cái thể xác của mình á, thiên liên ta qua lại bất cứ lúc nào, thấy vậy cho trống rộng. Nói về điển thì chút xíu là chiếu lọt qua khỏi cơ tạng chỉ hết tội, nói vậy đó. Như rayon X nữa, chiếu là thì không có gì đâu. Cũng nước lửa gió đất trong đó chứ có gì đâu. Nha.
Thế là hiện tại bây giờ đó có những cái hiện tượng thiên nhiên đó như là động đất hoặc là phong thủy hay là lụt lội nhiều đó thầy. Rồi những cái núi lửa nó phun bóng thải ra nhiều đó. Như vậy có phải là hiện tượng của tận thế?
Nó đi tới lần lần á, từ đây tới 2000 năm là nhiều nữa chứ không phải bao nhiêu đó. Nhiều chuyện lắm. Thì những cái hiện tượng đó để cho chúng sanh thức tỉnh. Mà phải cố gắng tu, coi thử họ ngộ cái pháp nào. Pháp nào chân lý cũng đúng cũng hay, nhưng mà họ hành không đúng là họ bị kẹt hết. Con người hành không đúng bị kẹt. Chứ pháp không có dở. Không có pháp nào dở hết. Không có tôn giáo nào dở hết. Tôn giáo nào cũng hay hết. Nhưng mà hành đúng là không. Ăn thua hành giả. Cho nên ông trời ông chuyển cho tất cả mà. Thấy nuôi lửa hết hồn rồi. Sống sao nói. Nó mới thức tâm trời ơi, còn cái ngoài cái xác này còn cái gì, còn cái hồn. Nó ngộ cái pháp mà tu biết được cái hồn nó tu liền. Vì sao? Vì nó sợ chết. Mà nó tu. Nó tu rồi nó hết chết. Núi lửa hết sợ. Bởi vì hồn đứng đó núi lửa có làm gì đâu. Hồn nhẹ hơn núi lửa mà. Hả? Hồn nó tội lỗi thì khác. Hồn tội lỗi là bị đọa, bị núi lửa ăn hiếp. Nó thấp hơn núi lửa thì núi lửa ăn hiếp. Mà nó cao hơn thì núi lửa ăn hiếp được. Nó đứng trên lửa mà. Nhẹ nó đứng trên. Khi mà chỉ dùng cái tâm, chỉ dùng cái tim, chỉ cãi lộn như tôi đó là chị mệt. Nhiều vậy đó. Mà chỉ dùng cái chân tâm trung tim bộ đầu, chỉ nói chuyện với tôi, nó không có mệt. Mà muốn có cái trung tim bộ đầu, chân tâm ở trung tim bộ đầu, phải mở nó ra. Phải niệm Phật, cho nó đâu đó nó quân bình, rồi trung tim bộ đầu nó mở. Lúc đó nói chuyện mà không dùng cái tâm phạm. Dùng cái tâm phạm trái tim bằng thịt, tâm phạm này nói chuyện người ta chập một chút là giận. Thở ẻ, tim đập rầm rầm á. Còn ngay trung tim này không có. Mà phải niệm Phật thì mới cảm thấy cái sự rút ở chỗ đó. Cái người tu vô vi mà khi cái chuyện gì bí thì nó dọn gì đó thôi, nó nghĩ cho chuyện trung tim thôi. Ai nói gì nói. Nó thoát. Thì nó không có bị động.
Như vậy như là ta nói bây giờ là cái thời mặt kiếp hoặc là thật. Thì nếu mà người ta trong cái thời gian này người ta ăn năn thì người ta có tiến hóa.
Họ ăn năn thì chắc chắn là tiến hóa. Bởi vì cơ trời sắp đặt cho họ hết rồi. Được cứu vãn, sắp đặt không khí thay đổi, cái gì thay đổi, phương tiện vật chất thay đổi, cái gì cũng thay đổi cho họ hết rồi. Mà họ không làm á, cái đó không có trách nữa. Sau này xóa sổ mà không khó trở lại làm người. Khó lắm. Cơ hội này là đi tới 2000 năm là cơ hội cuối cùng. nếu mà không tu không thoát được á, là 7 ức niên sau mới có cơ hội. 7 ức niên chỉ ngồi gì đếm mà. Không có dễ đâu. Cho nên khuyên những người ăn thịt phải cố gắng bớt đi, vì con thú đã ngưng, bắt đầu sẽ ngưng cho tiến hóa. Những bão lụt đồ này kia là dẹp á, dẹp con thú á, ngừng tiến hóa sau này không có thịt thú làm sao sống, thấy không? Phải đổi qua ăn chay, ăn chay trường khỏe mạnh tốt. Bây giờ người Úc còn cũng ăn chay, người Mỹ cũng ăn chay, người Đức ăn chay, cả làng ăn chay nha. Bây giờ họ thấy rõ về khoa học, họ thấy tương lai thực phẩm không có, không có nhiều. Những trận bão lụt này khi cái nào cũng thú chết hết, đây là lần lần nó mất giống hết. Rồi còn cái thảo mộc thì sốc, rồi thảo mộc hết luôn á, hạn hán thảo mộc hết luôn á, phải ăn đồ dưới biển. Cho bây giờ rong biển này kia kia nó bán đầy chợ đó, cái cơ ta đem đồ dưới biển lên thay thế thực vật ở trên mặt đất, có hết rồi chứ. Những thiên cơ ta nói bây giờ có hiện ra hết rồi. Tại vì không có mạch lạc, không có trật tự, không thấy mà thôi. Cho tất cả đều có hết. Còn mình tu á, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Chết 7 là tất cả tánh hư tật xấu nó chết lần lần, tu nó bỏ lần lần, cống cao ngạo mạn bỏ. Chết 2 còn 1 là quy một mục trung tim một điểm thôi. Mâu Ni Châu là xuất ra rồi, mới ra thái bình, hết nạn. Chứ con đừng ngồi để đếm mà chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, có đó lâu. Bây giờ chết 7 còn 3, bây giờ tu thét làm pháp luân thường chuyển là 7 phần nó chết lần lần rồi. Tham dục đồ này kia nó tiêu, cái trượt khí nó tiêu hết rồi, rồi còn 3, rồi lần chết 2 còn 1, không còn ta đây nữa, không còn ba xạo lường gạt nữa, nó trung tim bộ đầu, lúc đó là mới ra thái bình. Người ta cách nghĩa tạc lắc, cái thành nó cứ đỡ hoài mà không có thấy, chết hoài gì, chết người ta càng ngày càng đông mới chết thôi. Hả? Chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, mà người tu thực hành mới thấy rõ. À, hỏi anh Tám, anh tu nhiều chuyện lắm, anh thấy bây giờ chết 7 còn 3 rồi, giờ đây chờ chết 2 còn 1 rồi, anh đi luôn à. Hả? Ra thấy rồi.
Hồi mà tình trạng rồi người mới tu á, thì mình sửa, mình cảm thấy sửa được thêm nhiều tánh hư tật xấu. Sau một thời gian rồi mình lại thấy là tánh hư tật xấu mình càng nhiều hơn nữa. Nên vào bây giờ tham dục là đủ mọi chuyện.
Không phải rồi, trên tham dục bởi vì con chưa hiểu giá trị của cái dục tánh. Mà khi mình thấy rõ cái dục rồi á, mình mới chuyển cái dục lên. Từ cái dục trượt, cái dục hướng hạ được thì hướng thượng được chứ. À, nó phải cho cái thể hiện hướng hạ. Và sau cái hướng hạ mình thấy kết quả gì, rốt cuộc là cũng què. Nó dục rồi nó què, nó dục rồi nó què. Vậy ta đem nó hướng thượng đi. Hướng thượng nó vô cùng. Hướng thượng mới sống động. Dục tiến thiên đàng. Dục khám phá tất cả những cơ năng của vũ trụ. Cái óc của mình nó khác. Cũng do khối óc điều khiển thôi. Cái óc mà nghĩ dòm hình ảnh thôi. Dòm hình ảnh cô gái trần truồng là rồi. Tối anh ngồi cái anh thiền không được. Nó kéo xuống à. Phải không? Phải nó kéo xuống không? Cái óc á. Nó trung ương đó. Trung ương cái óc quan trọng. À, rồi bây giờ tôi dòm cái hình lõa thể. Khi mà tôi hướng thượng tôi dòm. À, nó có cái gì đâu. Cấu trúc từ siêu nhiên. Toàn là trượt điển không có gì đâu. Thì cũng bộ xương, cũng nước lửa gió đất, chứ có cái gì đâu đẹp. Thì cần khi mà mình cảm thấy nước lửa gió đất, cấu trúc bởi nước lửa gió đất, thì mình dùng nước lửa gió đất tránh, nó sinh tươi hơn thì nó quên cái hình này. Phải dục hướng thượng, nó mới tiến được vô cùng, có khi đi tới chỗ quan thông. Nhưng mà người tu tuổi trẻ mà không cho nó hiểu cái dục, và không cho nó cảm thức cái dục, và nắm được cái đầu dục, rồi nó mới sửa lên, nó mới mạnh. Đó là nắm được cái tánh của nó rồi. Lật ngược cái tánh nó đi. Đó là một phương pháp tự trị. Thấy nó dục nhiều mà bây giờ mình nắm đầu nó, nắm đầu nó mình điều khiển. Trị quắc đó, trị quắc đó. Ta cho các người hay ngồi thanh tịnh, khoan động đã, niệm Phật đi, truyền lệnh cho nó, rồi sau này mình mới bình thiên hạ được. Còn dục chừng nào là con người ích kỷ chừng nấy, độc tài chừng nấy, ác độc như thế. Dục ở thế gian là ác độc, muốn cái gì cho tôi có thôi. Thế nên dục nó thích ở trong bóng tối, độc tài ích kỷ, ôm lấy để hưởng, nhưng mà rốt đâu có hưởng, thân bại danh liệt. Thấy không? À, biết được sự hướng thượng, mình dục tới vô cùng, khám phá vô cùng khả năng của vũ trụ, mình là vũ trụ, mới thay vậy. Nó không đi giai đoạn, nó không từ kiến thức này thì làm sao nó bước qua kiến thức kia được. Nó phải từ kiến thức này bước qua kiến thức kia, nó mới nắm chắc, thì nó mới nhận định là khoa học quyền bí, pháp lý vô vi. Khoa học quyền bí, khoa học là nó phải từ cái này rồi chủ nhân ông sửa, nó mới tiến tới cái chỗ kia, từ cái trượt tới cái nhẹ, từ cái nắm đi tới cái lạnh. Quyền bí là phải bước qua những cái lãnh vực đó mới thấy rõ cái khoa học quyền bí. Cái đó là cái chắn. Mà nếu không cho qua giai đoạn đó làm sao được? Có cái gì nó học, thực học mà, thực tế mà, không có chối cãi được. Người tu vô vi, người thanh niên, người tu có dục. Nói tới dục là anh nó tôi đang kẹt ở đó. Chú nào chú nấy cũng đang kẹt ở đó. Nó học cái bài đó chứ, rồi nó mới chuyển được. Còn nếu bây giờ tôi tự sửa không được, tôi cứ dở đi. Cứ dở rồi mới thấy à, uổng qua, mình sửa được chứ. Phải không? Mình sửa được tại lúc đó mình ý chí non. Ý chí mà mạnh như bây giờ. Bị bà xã tấn công ít lần, tôi biết vậy. Không có lấy bà làm chi. Thì lúc đó là tôi đã đắc đạo lâu rồi. Thì ông Tám được đắc đạo lâu rồi. Thì phải có những giai đoạn như vậy. Nó, mà khi mình nắm được trọn rồi, mình nắm được cái tánh, mình nắm được cái tánh dục đó, mình điều khiển nó, nó phải mở ra. Nhưng mà muốn diệt dục thì phải trường chay, hành khổ. Như tôi ăn một buổi sớm mơ 3 giờ khuya ăn một chén cơm trái cà, vậy đó, tôi trị để vậy đó, không cho tụi nó vô nhiều để a vua, không có được. Đói nò ra không có làm gì được hết thì mới trị nó được. Tôi hành khổ nhưng mà khỏe. Cho nên bất cứ những cái tôn giáo nào cũng như Zen rồi này kia cái nọ bên Nhật Bản đâu có cho ăn nhiều đâu, ăn chút à, ăn chút là thiền thì nhiều mà ăn hết. Không chịu hứa đến sự tật xấu làm sao xuất hồn được. Đến sự tật xấu là cái nghiệp. Mà, nó ôm. Đâu có được. Cái hồn nó xuống đây mà nó occupy, nó lo cái chuyện đời không, nó lo cái nghiệp không là nó sửa được. Nó ôm lấy cái nghiệp không mà làm sao nó sửa được. Thì nó ở trong tranh chấp. Mà trong mê chấp nữa. Làm sao cái hồn nó được thanh nhẹ, nhẹ mới là lên trời được, chứ hồn được chứ còn nặng sao lên trời được.
Nói về muốn xuất hồn, khi mình thiền mình tu, mà mình có ý nghĩ muốn xuất hồn đó là đã chấp rồi. Mà đã chấp rồi thì nó là vô minh, nó là trường. Cho nên tu là biết thầy nói là hồn nhiên thì siêu nhiên thì nó sẽ đạt được.
Cái đó nó sẽ đạt, nhưng mà cái người mới tu á phải cho nó thấy cái mục đích. Con xuất hồn đảnh lễ Phật, chứ không phải là con đi bộ đi đảnh lễ Phật. Xuất hồn đảnh lễ Phật là phải giải nghiệp mới tới Phật được. Cho nó thấy rõ. Còn bên nay tôi tu, mai tôi gây lộn người ta, làm sao tôi xuất hồn được? Không có được. Cái câu đó nó ngắn gọn như vậy, nhưng mà ý nghĩa nó rất đầy đủ. Xuất hồn đảnh lễ Phật, tôi phải nhẹ, tôi phải bỏ hết rồi mới nhẹ. Tôi ôm bạn ôm bạc tôi không đảnh lễ Phật được. Ôm địa vị cũng không đánh lên Phật được. Đấy không? Nó rất rõ ràng mà.
Dạ thưa thầy, con có trạng thái vậy thế này. Khi mà con nói là khi mà xuất hồn đã đại Phật á, nhiều khi con cũng có chút vía mà con thôi con đi chơi không, con không có nghĩ. Cái gì đó con không nghĩ, con nói sao con không muốn đi đã đại Phật. Thì con thấy qua những cái rừng cây rồi đến rừng trúc rồi đụng một tảng đá. Cái con lên cái tảng đá đó rồi cái con thấy những gì sư cô rồi từ khóm vậy nè. Rồi cái con lại, rồi có một số người lại nữa. Cái những người đó lại làm như là họ giải cái gì cho mình đó, khai cái gì cho mình vậy đó, để mà nhập vô học. Cái đó không biết trạng thái như thế nào.
Cái đó là cũng ở trong cái cơ tạng của mình thôi. À, lúc nằm mà thấy như vậy đó, trong cái cơ tạng, trật tự trong cái cơ tạng, mà vạn linh trong cơ tạng nó đặt kiếp trước có tu, rồi bây giờ nó mới hội tụ nó tương ngộ, để sắp đặt lại con đường tu chứ không có gì hết. Rồi về cái ý niệm còn tu mạnh hơn, à, thấy những cái điểm đó rồi về rồi thấy còn tu mạnh hơn, thích tu hơn, cũng ở trong mình thôi. Còn cái xuất ra kia là khác, xuất ra về rõ ràng, kiểm chứng ban ngày mở mắt cũng đi được, nhắm mắt cũng đi được, đi tới đó chỗ rõ ràng. Cái đó là nó khoa học huyền bí rõ ràng như vậy, nó khác. Còn những người mà nằm mà thấy là chứng minh kiếp trước mình có tu, rồi bây giờ hội tụ lại, đang sắp đặt trên đường trở về tu nhiều hơn. Nên sau cái điểm trên bao đó, cả ngày cứ nghĩ vương vấn về cái chuyện tu chứ không có chuyện đời nữa. Rồi từ đó nó khi mà khai ngộ đó. Khai ngộ rồi nó mở tâm mở trí, lần lần cái minh cảnh đài nó mở, nghi gì có nấy. Duyên là từ tiền kiếp chứ không phải bây giờ. Cũng như bây giờ cả bao nhiêu tỷ người mà anh này á, anh nhất định anh lấy cô này, cô khác anh không lấy. Và bất cứ giá nào anh cứ cô này, mà cô này nhất định phải lấy anh này. Cái duyên từ tiền kiếp, rồi nó mới chuyển cái nghiệp ở ngày nay. Hai người mới đoàn tụ lại, còn tụ rồi là sanh con để cháu, đó là nghiệp. Cái duyên từ tiền kiếp. Hai người không được gặp nhau, bây giờ gặp nhau thấy sung sướng, thấy cái gì cũng đẹp hết. Sống chung để con rồi này kia cái nào, mới lo lắng cho nhau, mới thấy rõ cái tình tư của vũ trụ trong cái nền tảng thương yêu mà ra. Chứ cái duyên không phải ở đây bây giờ có đâu. Rồi khi không bao nhiêu cô gái không nhìn, mà cứ nhìn cô đó về cứ nhớ hoài. Chết cha, nhớ quá. Không gặp không được. Mà thấy cái gì của cô cũng đẹp hết, mà anh cổ la cái gì cũng xấu hết. Mà tôi nói thấy cái cô cái gì cục phân có ỉa cũng đẹp à. Nhưng mà anh có cái chê hoài. À, cho nên cái đó là cái duyên của mình từ tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên con chó cũng vậy đó. Tiền kiếp nó muốn, con mèo nó muốn lấy người này mà lấy không được, bây giờ kiếp này nó làm con mèo để nó vô cái gia đình đó. Rồi cái ông đó ông nuôi ảnh nó, mỗi ngày ông đi làm về ông ảnh nó khoái lắm. Là con chó con vậy, về nó quấn quýt ở bên mình. Con chó nuôi trong nhà có đứa nó, con chó nó thích người này mà nó không thích người kia đó. Cái người thích là cái duyên nghiệp của nó. Nghe cái tiếng người đó về là nó khác à, nó quán quýt mình lên. Đó là cuốn phần hồn đó. Cái duyên mà cái duyên nếu mà mình thực hành tu rồi, cái duyên nó cũng đến với mình. Nhưng mà đến với cái tình đạo, đến một cách thương yêu, nhớ nhung. Nhưng mà càng nhớ mình nhiều thì càng thiền, càng tu nhiều hơn. Mình độ cho nó được. Có duyên chứ, duyên về đạo. Nhớ lắm. Tôi cả thế giới tôi thiếu gì, thiếu gì duyên. Người ta nhớ tôi lắm. Nhưng mà nhớ chừng nào phải tu chừng đấy. Nhớ chừng nào là nghiêm chỉnh chừng đấy. Nhớ chừng nào phải đàng hoàng chừng đấy. Không có lỗi thôi. Nó khác á. Cái duyên nó khác, duyên đạo. Hãy nhớ tới tôi là sợ rồi, không lường gạt người ta không được. Phải hy sinh, phải dấn thân, phải đạo đức. Đó, cái duyên đó, cho nên mình tu là mình tạo cái duyên đó cho nhiều người, chứ không phải cho một người. Còn cái duyên kia, món nợ nhỏ. Còn đạo là món nợ lớn cho tất cả mọi người. Cho nên người ta thấy cái giá trị vô cùng đó, người ta mới dấn thân đi tu. Thấy ở đời không có gì hết, nhưng mà ở trời họ có hết. Ở thế gian không có gì, nhưng mà trên trời họ có. Có nhà, có cửa, có vị trí tốt. Nếu người nào mà chịu tu, chắc chắn có nhà thật ở, có tiền thật xài. Còn không thật tâm đi tu, lấy đạo tạo đời, có tiền giả xài, mà nhà trời không có, thì cũng là ngạ quỷ súc sanh mà thôi. Thay kệ nó, nó nhất gì nhất.
Nó chà, mình con tập mình con như thế chà xong đó. Hai một tiếng gì đó, con dở cái giò, con thấy nó cục cây men cứ miếng bầm bầm vậy.
Khi con... Trước đó mình con nhiều quá.
Con cảm thấy vậy, nhưng mà là xong vậy rồi á. Nhiều khi hai tiếng mấy gì đó, nó mới làm như vậy, nó mới sợ bớt gì, nó khỏe.
Cái đó là cái gì con biết, thuốc con uống, toxin gì trong mình. Toxin nó nhiều lắm. Nó ra khi con niệm là nó chấn động mấy cái thần kinh. Nó có cho con uống thuốc ngủ không? Hồi trước có uống ở đó không? Thuốc nhất trong đó nó có thuốc ngủ đó. Thuốc nhất đó là nó làm tê liệt cái thần kinh. Mà con niệm Phật là mấy cái thần kinh nó sống lại. Nó sống lại nó toát đi ra. Đó. Trước không á. Nếu ở đây có cơ hội bây giờ hỏi lại. Có chỗ xúc đi xúc liền. Xúc ruột đi. Nó ra hết. Nó ra rồi con thấy. Nó ra rồi trong mình không có nữa đâu. Thì ở New South Wales có, thì đây thế nào cũng có. Để luận anh kiếm. Cái thuốc nó hại ghê lắm. Thuốc nó vô, nó nhức á, là nó làm, nó block cái thần kinh con nó hết nhức. Nó giam cái thần kinh nó mới hết nhức. Mà giam á, nó là độc chất. Nó hại thần kinh ghê lắm. Được không? Nó khỏe chứ. Nó ra người ta người Tàu nó có cái loại kêu bằng thủy đá, lấy nước đập, tha nước đập, đập cho nó bầm hết là trong mình nó khỏe. Nhưng mà cái đó là cũng một cái thần lực người ta hỗ trợ cho con vậy thôi, chứ không có hại con, không có hại. Làm rồi nó khỏe, không có sao. Nhưng nó là chứng minh trong mình con có trực khí nhiều. Mà lập rồi nó hết.
Thầy,
là để đưa những người nào cái thử thách, những người mà
Có mi có chấp. Không, cái đó là nếu mà anh đi con đường chánh đạo mà anh qua bà Thanh Hải mà tu á là còn khắc khổ hơn đây nữa. Anh tu đó là anh phải trường chay, phải trường chay mà nghe là phải hy sinh tất cả. Cái đó cũng tốt chứ không phải xấu đâu. Nếu mà anh đi được, còn cái vô vi là phổ hóa cho tất cả mọi người trong sự kích động, trong động tìm cái tịnh, thì lúc nào có trường hợp nào của vô vi đều động hết. Một hành giả tự tu từ tiếng là đã tìm cái tịnh, quán thông cái tịnh từ trong động mới nắm vững đường đi. Nó khác hơn cái chỗ khác mà nó nhanh hơn trực tiếp. Còn bây giờ bên bà Thanh Hải là không được ạ, phải trường chay, mà đi theo bà là phải ăn bữa ngọ thôi. Nếu mà anh chịu được tốt, có quy luật, vậy tốt, đâu có hại gì đâu. Cũng vậy ha, bà cách nghĩa cũng như vô vi vậy thôi. Nhưng mà nếu mà đi khắc khổ như tôi còn khó hơn bà là ăn trứng cơm trái cà lúc ban đầu, đi bộ uống nước đó. Thì nếu mà làm vậy thì cũng có kết quả đó. Thì cái nào cũng hay, không có cái vụ phản thầy. Nhưng mà anh không hiểu vô vi, cái hội làm Long Dân là rất hay, để cho người ta có thấy rằng cơ sàng sảy Long Dân nói cái gì phải mắc phải cái đó, luật nhân quả rõ ràng. À, như cha Nhẫn Hòa đồ này kia cái đó cũng xuống để thể hiện một cái luật cho người ta thấy, chứ không phải cái chuyện xấu. Nhưng mà ta không hiểu, rồi ta binh trường, rồi ta nói xấu tôi đồ này, cái chuyện đó là tâm phàm. Tâm đạo không phải vậy. Tâm đạo người ta thấy là người ta thể hiện cái luật của đấng cha trời cho người ta thấy, luật nhân quả. Mà kể có ông mà xưng danh cha trời mà làm bậy cũng vẫn bị bắt ở tù luôn. Hiểu chưa? Mà cái lời nói đó là cha Nhẫn Hòa đã nói rồi. Cha làm bậy cha cũng bị ở tù luôn. Thì đúng như vậy đó. Thì ta thể hiện cái luật cho mọi người thấy, để mọi người ngừa và không có nói ẩu và không có làm ẩu. Ta dạy mình mà không biết mà trở lại cách. Đó là sai. Cái người có tâm đạo đã dòm ta thấy hay lắm. Còn người không có tâm đạo là thấy nó, ôi cha, cái đám này này kia cái nọ làm chính trị rồi, nó đâu có ai làm chính trị đâu. Vô vi đâu có làm, hô đại hội thì nó đi đại hội, rồi nhà ai nấy về chứ đâu có làm chính trị. Nó muốn thiền nó phải nghe băng tôi giảng cho nhiều. Rồi nó phải thanh lọc cái cơ tạng, nó ma là trong mình nó dơ chứ có gì đâu. Mà trong mình nó sạch rồi nó hết à. Nó ăn mặn không? Nó ăn thịt thì nó phải vậy, thấy ma chứ thấy ai nữa. Nó ăn chay nó mới thấy tiền Phật, mà nó ăn thịt nó thấy ma. Thì ăn thịt thì phải thấy ma. Rồi cái miệng mình hôi hám đó, mình thấy cũng như con ma rồi. Mình ăn thịt thắt cũng như cái xác mình cũng như là cái nghĩa địa rồi. Mình đem thịt vô, mình đem cái xác chết vô trong mình mà. Nó hôi hám á, thì ma nó đi chơi với ai, nó phải tới mấy chỗ đến chơi chứ đi chỗ khác nữa, chỗ thanh sệ, thanh nhẹ cũng như bà Thanh Hải buộc rất kỹ, phải ăn chay trường, rồi con ma nó không dám tới, thanh sạch vậy, tốt, Vô gì cũng khuyên người ta mà ở đời người ta mà tôi ăn chay làm nổi. Thì thôi chứ sao vậy? Nhưng mà tôi độ về mọi phương diện, như người ta không tu không hành được mà ta nghe băng tôi thét, người ta cũng ở trường đời người ta cũng tránh được nhiều cái chuyện ác. Không độ được phương diện này cũng độ phương diện khác. Mà những người thật tâm tu là tự nhiên họ đến đích à, không chạy đâu hết á, không có sai một mảy may nào. Họ không có thật tâm tu, nhiều khi lợi lấy đạo tạo đời, cái chuyện đó là họ thấy có hình phạt đối với nội tâm của họ, cảm nhận rõ ràng. Cái gì? Không có kỷ luật, tự tu tự tiến mà. Bởi vì đạo vô vi không cho ai quản lý mà. Phải quản lý nó làm vậy. Mà nó tự thức, tự tu mới là có giá trị.